Cựu chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, người bị tuyên án 5 năm tù về tội chiếm đoạt bí mật nhà nước, vừa bị khai trừ ra khỏi đảng vì đã vi phạm kỷ luật rất nghiêm trọng. Tại hội nghị Trung ương 14 do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hôm 17 tháng 12, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ông Nguyễn Đức Chung ra khỏi đảng. Trong thông báo bế mạc hội nghị lần thứ 14 hôm 18 tháng 12, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 cho biết, ông Nguyễn Đức Chung bị khai trừ ra khỏi đảng vì đã vi phạm kỷ luật rất nghiêm trọng. Trung ương Đảng cho rằng ông Chung đã vi phạm rất nghiêm trọng quy định của đảng, pháp luật của nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông Chung, theo trang báo Lao động. Trước đó vào ngày 11 tháng 12, ông Nguyễn Đức Chung, 53 tuổi, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, bị tuyên phạt 5 năm tù với cáo buộc chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Nhận định về bản án 5 năm tù đối với ông Nguyễn Đức Chung, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng và là cựu thiếu tướng Bộ Công an, luật sư Lê Quốc Quân ở Hà Nội nói với VOA.
Cái mức án 5 năm theo tôi là rất nhẹ so với cái hành vi cũng như là so với cái truy tố của Viện Kiểm sát. Cái hình thức người ta đưa ra thì đối với một cái ông cựu chủ tịch như thế, ông là anh hùng lực lượng vũ trang, rồi ông lại là giữ một vai trò rất là quan trọng ở trong Bộ Công an trước đây, thì tôi nghĩ là họ cũng sẽ nương nhẹ. Việt Nam thì Đảng Cộng sản là đứng có thể nói là trên pháp luật. Đấy, nói rằng là đảng hoạt động theo pháp luật, nhưng bởi vì chưa có cái bộ luật gọi là luật tổ chức các đảng phái chính trị, thì cho nên là cũng không biết là họ hoạt động theo như thế nào, nhưng về nguyên tắc là đảng lãnh đạo chỉ đạo cái việc mức án, quy định cái việc mức án này.
Ông Chung bị bắt vào ngày 28 tháng 8 2020 và đến ngày 9 tháng 9 2020 thì bị đình chỉ sinh hoạt đảng cơ sở và cả sinh hoạt đảng cấp ủy với tư cách là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Được biết ông Chung hiện đang đối mặt với hai vụ án khác đang trong quá trình điều tra. Trong diễn biến liên quan, hôm 16 tháng 12, ông Tất Thành Cang, cựu phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, cựu ủy viên Trung ương Đảng, bị công an bắt tạm giam về tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trước đó, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Tất Thành Cang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, vi phạm thẩm quyền, quy trình xử lý công việc, vi phạm quy định của thành phố về quản lý sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu của đảng bộ thành phố. Theo trang Sài Gòn Times, hiện tại tuy không còn là ủy viên trung ương và không còn tham gia vào ban chấp hành thành ủy, nhưng ông Cang vẫn còn là đại biểu của Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2020 và giữ chức vụ phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo công trình lịch sử thành phố Hồ Chí Minh. Ba thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam bao gồm ông Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn sẽ bị một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh xét xử vào ngày 5 tháng Giêng 2021. Trong một quyết định của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 15 tháng 12 2020 mà VOA xem được, ba thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam dự kiến sẽ ra tòa vào lúc 8 giờ sáng ngày 5 tháng Giêng 2021. Ba nhà báo Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn bị truy tố theo khoản 2 điều 117 Bộ luật hình sự 2015 làm tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm chống nhà nước. Vào tháng trước, Viện Kiểm sát ở thành phố Hồ Chí Minh chính thức đưa ra cáo trạng đối với nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, khiến ông có thể bị hình phạt từ 10 đến 20 năm tù, nhưng ông vẫn khẳng định rằng ông không vi phạm pháp luật, luật sư bào chữa Nguyễn Văn Miến cho VOA biết. Luật sư Nguyễn Văn Miến cho biết ông lần đầu tiên tiếp xúc với ông Dũng hôm 10 tháng 11 tại trại giam số 4 Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh. Luật sư Nguyễn Văn Miến nói với VOA, ông Phạm Chí Dũng nhận cáo trạng và ghi vào giấy nhận cáo trạng rằng tôi không vi phạm pháp luật Việt Nam và ông ký tên. Kể từ khi bắt vào tháng 11, 2019 cho đến nay, đây là lần đầu tiên ông Phạm Chí Dũng được tiếp xúc với luật sư và cho đến nay gia đình cũng chưa được thăm gặp ông. Luật sư Nguyễn Văn Miến cho VOA biết qua lần tiếp xúc với thân chủ vừa rồi cho thấy ông Dũng sẽ không nhận tội. Ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Độc lập, đồng thời là một cộng tác viên thường xuyên của VOA, bị bắt vào ngày 21 tháng 11, 2019 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Cùng chung với cáo trạng ông Phạm Chí Dũng còn có Phó Chủ tịch Hội là ông Nguyễn Tường Thụy, bị bắt vào tháng 5 2020, và nhà báo độc lập Lê Hữu Minh Tuấn bị bắt vào tháng 6 2020.
Liên quan đến vụ nhiều ngư dân Việt Nam kêu cứu trong lúc bị giam giữ ở Indonesia vì cáo buộc đánh bắt cá bất hợp pháp trong hải phận của nước này, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia vừa có buổi làm việc với lãnh đạo trại giam và thăm trực tuyến các ngư dân đang bị giam giữ ở Tanjung Pinang, thông tấn xã Việt Nam cho hay hôm 18 tháng 12. Trước đó, Đài Á Châu Tự Do đăng đoạn video kêu cứu từ một thuyền viên Việt Nam đang bị giam giữ ở trại Tanjung Pinang, nằm phía nam Indonesia, cùng với gần 200 thuyền viên khác xin giúp đỡ để được trở về sum họp với gia đình. Nguồn tin này cho rằng Đại sứ quán Việt Nam dường như không quan tâm đến sự tồn tại của các anh, mặc dù theo luật các thuyền viên này không phải ra tòa mà chỉ chờ ngày về. Ngoài ra, ngư dân Việt Nam cũng tố cáo tình trạng bị ăn cơm thiêu, cơm sống trong trại giam ở Indonesia. Theo Thông tấn xã Việt Nam, trong buổi làm việc ngày 16 tháng 12, Đại sứ Phạm Quang Vinh đã cảm ơn lãnh đạo và cán bộ trại giam Indonesia, đồng thời đề nghị tạo điều kiện sinh hoạt tốt hơn cho các ngư dân. Phía Indonesia cam kết cải thiện điều kiện ăn ở cho ngư dân trong khả năng của trại và phù hợp với quy định của nước này. Cũng trong buổi thăm lãnh sự trực tuyến này, Đại sứ Việt Nam đã thông báo cho các ngư dân về tình trạng chưa thể nối lại các chuyến bay thương mại giữa Việt Nam và Indonesia, nên việc đưa họ về nước phải tuân theo các đợt mà chính phủ Việt Nam phê duyệt. Thời gian qua, Indonesia tăng cường ngăn chặn các tàu nước ngoài đánh bắt trong lãnh thổ của mình vì cho rằng tình trạng này gây thiệt hại hàng tỷ đô la mỗi năm cho nền kinh tế. Hàng trăm ngư dân Việt Nam đã bị bắt với cáo buộc đánh bắt cá trái phép trong các khu vực biển tranh chấp mà phía Indonesia tuyên bố thuộc chủ quyền của họ. Gần đây nhất, vào cuối tháng 8, Indonesia bắt giữ 3 tàu cá và 26 thuyền viên Việt Nam trong khu vực mà Việt Nam nói là phía Indonesia bắt giữ trái phép dẫn ra khỏi vùng biển Việt Nam, theo như văn bản của Hội nghề cá gửi cho chính phủ Việt Nam. Việt Nam và Indonesia trong nhiều năm qua đã nỗ lực tiến hành các cuộc đàm phán về phân định vùng đặc quyền kinh tế. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán trong suốt 4 năm qua không mang lại kết quả gì. Kể từ khi Tổng thống Indonesia Joko Widodo nhậm chức vào năm 2014, hàng trăm tàu cá nước ngoài đã bị đánh đắm, và hơn một nửa trong số đó là của người dân Việt Nam.
Ngày 18 tháng 12, các cơ quan chức năng của Việt Nam cho biết đã cứu ít nhất 2 người chết trong vụ tàu chở đất sét Sinh Hòn quốc tịch Panama bị chìm gần đảo Phú Quý. Trên tàu này có tất cả 15 thuyền viên, bao gồm 11 người Trung Quốc và 4 người Việt Nam. Tính đến sáng ngày 18 tháng 12, Cảnh sát biển Việt Nam đã cứu sống ít nhất 7 thuyền viên Trung Quốc trong số 11 thuyền viên được cứu sống, theo Tân Hoa Xã. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh hôm 18 tháng 12 cho biết, lực lượng cứu hộ đang triển khai cứu nạn 2 thuyền viên còn lại hiện đang mất tích. Truyền thông Việt Nam cho biết hiện đang làm thủ tục khai báo y tế cách ly phòng chống COVID-19 đối với thủy thủ trên tàu này khi cứu nạn vào bờ. Hãng tin Reuters cho biết vào chiều ngày 17 tháng 12, tàu hàng Sinh Hòn quốc tịch Panama bị chìm ngoài khơi tỉnh Bình Thuận do thời tiết xấu khi chở 7.800 tấn đất sét với hành trình từ Malaysia đi Hồng Kông.
Quân đội Mỹ vừa đưa ra cảnh báo sẽ quyết đoán hơn trong việc đáp trả lại các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, đặc biệt là đối với Trung Quốc, quốc gia mà Mỹ cáo buộc có tham vọng bành trướng ở Biển Đông. Truyền thông quốc tế hôm 18 tháng 12 dẫn một tài liệu có nội dung về các mục tiêu đặt ra cho Hải quân, Thủy quân lục chiến và tuần duyên Hoa Kỳ năm 2021. Lầu Năm Góc nói rằng một số quốc gia, đặc biệt là Nga và Trung Quốc, đang cạnh tranh cân bằng quyền lực ở các khu vực quan trọng và tìm cách phá hoại trật tự thế giới hiện nay. Cơ quan này tố cáo Trung Quốc đang áp dụng cách tiếp cận theo chủ nghĩa bành trướng ở Biển Đông và tìm cách thiết lập quyền bá chủ trong khu vực thông qua các chương trình như sáng kiến Vành đai và Con đường. Mặc dù tài liệu cũng đề cập đến Nga là một mối đe dọa đối với quân đội Mỹ, nhưng tài liệu nhấn mạnh Trung Quốc là đối thủ duy nhất có tiềm lực kinh tế và quân sự tổng hợp để đưa ra thách thức lâu dài, toàn diện đối với Hoa Kỳ. Vẫn theo tài liệu của quân đội Mỹ, Các hoạt động và thái độ của lực lượng Hải quân Hoa Kỳ là sẽ tập trung vào việc chống lại các hành vi xấu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên toàn cầu và tăng cường khả năng ngăn chặn ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Theo tài liệu này, Hải quân của Mỹ trên toàn cầu tương tác với tàu chiến và máy bay của Trung Quốc và Nga hàng ngày và lưu ý về sự hung hăng ngày càng tăng của Bắc Kinh và gọi Trung Quốc là mối đe dọa chiến lược lâu dài và cấp bách nhất. Tài liệu này nói thêm, ta phải hoạt động quyết đoán hơn để giành ưu thế trong cuộc cạnh tranh hàng ngày khi duy trì trật tự dựa trên quy tắc và ngăn chặn các đối thủ theo đuổi hành động xâm lược có vũ trang. Tài liệu được công bố trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ đang gia tăng, làm dấy lên mối lo ngại về khả năng nổ ra xung đột vũ trang. Vụ việc mới nhất giữa Hải quân Mỹ và Trung Quốc diễn ra vào cuối tháng 8, khi Bắc Kinh tuyên bố đã đuổi một tàu chiến Mỹ ra khỏi quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền, song trên thực tế do Trung Quốc kiểm soát. Trong thời gian này, Trung Quốc liên tục tổ chức tập trận và phóng tên lửa trên Biển Đông, khiến cho tình hình càng thêm căng thẳng. Bộ Ngoại giao Việt Nam tại thời điểm đó đã phải lên tiếng yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ tập trận và nói rằng hoạt động này vi phạm chủ quyền của Việt Nam, đi ngược lại tinh thần tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Để chống lại tình trạng bành trướng của Trung Quốc, Hoa Kỳ thường xuyên điều tàu đến khu vực để thực hiện quyền tự do hàng hải. Tài liệu của quân đội Mỹ cho biết, để có thể duy trì tình trạng trên cơ chiến lược so với Hải quân Trung Quốc, vốn đã tăng gấp 3 lần về quy mô trong 2 thập niên qua, thì Hải quân Mỹ có kế hoạch hiện đại hóa với các tàu nhỏ hơn, nhanh hơn và thậm chí được điều khiển từ xa. Tàu của Mỹ cũng sẽ chấp nhận rủi ro chiến thuật đã được tính toán và áp dụng thái độ quyết đoán hơn trong các hoạt động hàng ngày. Tài liệu này nói thêm, ngoài ra Hải quân Mỹ cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn ở Thái Bình Dương, đồng thời phát hiện và ghi lại các hành động vi phạm luật pháp quốc tế, ăn cắp tài nguyên và xâm phạm chủ quyền của các quốc gia. Đáp lại các cáo buộc của Mỹ, Bắc Kinh thường xuyên chỉ trích Washington kích động xung đột trong khu vực, đồng thời đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm giành thêm ủng hộ từ các quốc gia Đông Nam Á.